luật và đời sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu quy định số 131 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán. Tiếp đó là bài đề cập xung quanh vấn đề bạo lực học đường. Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành quy định số 131 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán. Theo đó, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán là việc sử dụng cơ chế, biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc, quy định quy trình nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn xử lý các vi phạm, nhất là hành vi lạm dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu quy định mới này.
Quy định số 131 của Bộ Chính trị vừa ban hành nêu rõ 22 hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán cụ thể gồm hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, mua chuộc người có trách nhiệm chức vụ quyền hạn hoặc người có liên quan nhằm giảm nhẹ trốn tránh trách nhiệm cho đối tượng vi phạm. Cung cấp tiết lộ thông tin, tài liệu, hồ sơ của đối tượng kiểm tra cho tổ chức và cá nhân không có thẩm quyền trách nhiệm, nhất là thông tin, tài liệu, hồ sơ đang trong quá trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng hoặc thanh tra kiểm toán. Nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác hoặc lợi ích phi vật thể tham gia hoạt động vui chơi giải trí của đối tượng kiểm tra hoặc người có liên quan đến đối tượng kiểm tra. Hành vi tham nhũng tiêu cực còn bao gồm việc lợi dụng các mối quan hệ thân quen hoặc sử dụng lợi thế, vị trí công tác, uy tín của mình, người khác để tác động tranh thủ, gây sức ép với đối tượng kiểm tra hoặc tổ chức cá nhân có liên quan nhằm trục lợi hoặc động cơ cá nhân khác. Lợi dụng việc nắm được thông tin nội bộ hoặc thông tin bất lợi của tổ chức cá nhân để đặt điều kiện gây sức ép đối với đối tượng kiểm tra, người có thẩm quyền trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán nhằm trục lợi hoặc động cơ cá nhân khác. Để người có quan hệ gia đình lợi dụng ảnh hưởng chức vụ quyền hạn của mình nhằm thao túng can thiệp vào việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán, gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi không đúng quy định với đối tượng kiểm tra, sử dụng các tài liệu thẩm tra xác minh không đúng mục đích, trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ đối tượng kiểm tra thực hiện các hành vi nhằm trốn tránh, giảm nhẹ trách nhiệm. Quy định số 131 cũng chỉ rõ về trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu, thành viên cấp ủy tổ chức đảng và trách nhiệm của lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan tổ chức kiểm tra, thanh tra, kiểm toán cá nhân có liên quan. Về xử lý vi phạm, quy định số 131 chỉ rõ việc xử lý hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng tiêu cực. Cụ thể, kịp thời xem xét, thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng, đối với cấp ủy tổ chức đảng, đảng viên có hành vi tham nhũng tiêu cực, bao che, tiếp tay cho tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Trường hợp vi phạm chưa đến mức phải xử lý kỷ luật phải tự kiểm điểm, có biện pháp khắc phục vi phạm, khuyết điểm và cam kết không tái phạm. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, kể cả người đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu, vi phạm nội dung nêu trên thì bị xử lý theo quy định hiện hành. Ngoài ra, cá nhân đang công tác còn bị áp dụng các biện pháp xử lý như đình chỉ công tác chức vụ, không bố trí làm công tác tham mưu nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán, không quy hoạch điều động, luân chuyển, bổ nhiệm lại, phong thăng cấp bậc hàm, giới thiệu bầu cử, ứng cử chức vụ tương đương và cao hơn. Đối với vi phạm đến mức phải truy cứu hình sự, phải kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật, nghiêm cấm giữ lại để xử lý hành chính hoặc nội bộ. Về xử lý trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng tiêu cực, đối với tổ chức xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, đối với cấp ủy tổ chức đảng vi phạm. Cấp ủy tổ chức đảng bị kỷ luật phải xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, thành viên cấp ủy tổ chức đảng, thành viên tập thể lãnh đạo có liên quan, kịp thời thay thế, bố trí công tác khác đối với trường hợp không còn đủ uy tín lãnh đạo cơ quan đơn vị. đối với lãnh đạo cấp ủy tổ chức đảng cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm chính và bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của đảng khi vi phạm quy định này để xảy ra tham nhũng tiêu cực tại cơ quan đơn vị mình. Bên cạnh đó, được xem xét miễn giảm trách nhiệm trong trường hợp như đã áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng tiêu cực hoặc kịp thời phát hiện chủ động báo cáo và xử lý hành vi tham nhũng tiêu cực. Chủ động xin thôi giữ chức vụ từ chức trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện xử lý, trừ trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thưa quý vị và các bạn, từ xưa nay vẫn có bạo lực học đường, nhưng gần đây một số vụ việc có mức độ bạo lực và cách hành xử rất đáng lo ngại. Không chỉ động chân động tay mà còn xúc phạm nhân phẩm của nhau. Học sinh bạn bè chưa có thái độ rõ ràng, chưa chủ động tích cực tham gia ngăn cản bạo lực học đường. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh thực trạng đau lòng này.
Thưa quý vị và các bạn, chiều 18 tháng 10, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một nữ sinh mặc đồng phục trường trung học cơ sở T đánh và lột quần áo của một bạn nữ trong tiếng hò reo cổ vũ, xúi dục của đám đông bạn bè. Tiếp đó là thông tin nam sinh lớp 7 trường trung học cơ sở D bị bạn học vay đánh hội đồng suốt nhiều tháng từ trong cửa lớp đến tận bên ngoài nhà trường. Hình ảnh camera ghi thêm hình ảnh nam sinh bị bạo hành đang điều trị trong bệnh viện, hoảng loạn và mất kiểm soát hành vi, có biểu hiện co giật, không nhớ họ tên, địa chỉ của mình ở đâu. Rồi mới đây là clip một nam sinh của trường trung học cơ sở khác bị bạn đánh liên tiếp vào mặt, vào đầu. Đang nói là vụ việc xảy ra ngay trong lớp học, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác, nhưng không hề có ai can ngăn. Những câu chuyện bạo lực học đường dồn dập gần đây, dội thêm bao trăn trở, âu lo, khiến dư luận một lần nữa băn khoăn đặt câu hỏi. Vì sao nên nổi? Xã hội hãi hùng, nhà trường bất an, gia đình nơm nớp lo khi bước chân con trẻ đến trường. Những vết bầm tím trên thân thể, nỗi đau đớn giằng xé tâm hồn hẳn là đeo mang dai dẳng trong ký ức kinh hoàng của vô số bạn nhỏ tuổi học trò. Thêm nhiều vụ đánh đấm kéo theo những cái chết tức tưởi và tổn thương kinh hoàng là dồn ứ thêm muôn nỗi bất an trong cộng đồng. Và những bậc làm cha làm mẹ, lòng như lửa đốt khi con đến trường, nơm nớp lo con gây thù chuốc oán rồi bị lôi kéo vào bạo lực học đường. Sau bao nhiêu công văn chấn chỉnh, bạo lực học đường vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sau bao nhiêu đơn thuốc được kê, vẫn đầy rẫy cảnh đánh đấm inh ỏi. Sau bao nhiêu nỗ lực neo giữ văn hóa học đường và tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và vui tươi, bạo lực học đường vẫn đang vùi dập biết bao đứa trẻ vào đoàn thù đớn đau. Trả lời chất vấn về bạo lực học đường tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nêu thống kê, từ ngày 1 tháng 9 năm 2021 đến ngày 5 tháng 11 năm 2023, cả nước xảy ra 699 vụ bạo lực học đường, liên quan hơn 2.016 học sinh, trong đó có 854 học sinh nữ, bình quân 50 cơ sở giáo dục xảy ra một vụ bạo lực học đường. Các diễn biến của bạo lực học đường khá phức tạp, số vụ có nhiều học sinh, nhất là nhiều học sinh nữ tham gia, xảy ra cả trong và ngoài trường học, khiến ngành giáo dục rất lo lắng, tìm mọi cách để cùng các địa phương xử lý. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có nhiều nguyên nhân dẫn tới bạo lực học đường. Trường học có trách nhiệm phát hiện xử lý những tình huống bạo lực, nhưng giáo viên hiệu trưởng khi phát hiện vụ việc còn lúng túng về kỹ năng xử lý. Thêm vào đó, qua quá trình dịch bệnh kéo dài, học sinh học online lâu dẫn đến vấn đề tâm lý. Tâm sinh lý của tuổi đang trưởng thành cũng là yếu tố góp phần. Một nguyên nhân khác, ông Sơn dẫn thống kê của Tòa án Nhân dân tối cao về việc hàng năm có 220.000 vụ ly hôn, trong đó 70-80% có liên quan đến bạo lực gia đình. Học sinh trong các gia đình này có thể vừa chứng kiến bạo lực gia đình, vừa bị bạo lực bỏ rơi. Môi trường như vậy dẫn đến tỷ lệ học sinh liên quan đến bạo lực học đường rất lớn. Việc ngăn chặn bạo lực gia đình, do đó, theo ông Sơn là rất quan trọng. Bên cạnh đó, mạng xã hội, phim ảnh liên quan bạo lực tập thể cũng là nguyên nhân dẫn đến vấn đề bạo lực học đường. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn mong các ngành liên quan phối hợp để giải quyết. Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực học đường, một phần do tác động của phim ảnh, mạng xã hội không lành mạnh. Việc tiếp cận thông tin mạng xã hội Internet của học sinh dễ dàng hơn trước rất nhiều. Ông cho rằng, ngoài thời gian ở nhà, nhận sự giáo dục của bố mẹ, ông bà thì phần lớn trẻ hiện nay nhận sự giáo dục của nhà trường, nên việc hình thành văn hóa học đường là giải pháp căn cốt giảm bớt bạo lực học đường. Tuy nhiên, việc này cần làm lâu dài chứ không thể một sớm một chiều là thấy kết quả ngay. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, trong trường học ai cũng ý thức về văn hóa học đường, nhưng cần làm thường xuyên, giáo viên phải thật sự gương mẫu, mối quan hệ thầy với thầy, trò với trò, làm sao trên tinh thần yêu thương nhau. Ngoài ra, cần xây dựng sức đề kháng cho các em để các em tự nhận biết cái nào tốt, cái nào xấu. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.